Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 521 đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2020.
Sau ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện nay cấp ủy chính quyền xã Hướng Thượng đang triển khai nhiều biện pháp để giúp đỡ các hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, cùng đóng góp sức lực với các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đợt 3 tháng 2, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 521 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Trong đó, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 70 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi đảng, 108 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi đảng, 335 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng. Đến nay, nhiều đảng bộ xã, phường, cơ quan đơn vị đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2020 cho các đảng viên thuộc các đảng bộ trực thuộc. Các đảng bộ còn lại, căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19, sẽ tiếp tục tổ chức các lễ trao tặng huy hiệu đảng đảm bảo ngắn gọn, trang trọng. Việc trao huy hiệu đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của đảng ta, thể hiện sự ghi nhận, tri ân những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đảng bộ xã Quyết Thắng vừa tổ chức lễ ra mắt phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1946-2018. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Minh Lợi, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Quyết Thắng giai đoạn 1946-2018 dài hơn 300 trang, bao gồm 5 chương. Chương 1: Chi bộ xã Quyết Thắng trong thời kỳ 1946-1954. Chương 2: Chi bộ Đảng bộ xã Quyết Thắng trong thời kỳ 1954-1975. Chương 3: Đảng bộ xã Thịnh Đán trong thời kỳ 1975-1985. Chương 4: Đảng bộ xã Thịnh Đán trong thời kỳ 1986-2003. Chương 5: Đảng bộ xã Quyết Thắng trong thời kỳ 2004-2018. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, cuốn lịch sử Đảng bộ xã Quyết Thắng giai đoạn 1946-2018 ra đời là một tư liệu lịch sử quý giá, tái hiện lại những chặng đường lịch sử vẻ vang trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã từ thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cho đến thời kỳ đổi mới. Đồng thời đề nghị Đảng ủy xã cần sớm tổ chức học tập và giới thiệu cuốn lịch sử Đảng bộ đến các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, thanh thiếu niên để giáo dục lòng yêu nước, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng xã ngày càng phát triển.
Chiều 20 tháng 3, Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2023 và thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ lâm thời, lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ. Tại hội nghị, căn cứ vào cơ cấu số lượng tiêu chuẩn của người tham gia cấp ủy, các đại biểu đã bỏ phiếu kín để giới thiệu 6 đồng chí vào danh sách bầu cấp ủy, giới thiệu nhân sự để bầu bí thư, phó bí thư chi bộ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, nhiệm kỳ 2020-2023. Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, quần chúng ưu tú thuộc tổ nghiệp vụ truyền thanh truyền hình. Tại buổi lễ, sau khi nhận quyết định từ bí thư chi bộ, đồng chí đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kết nạp, đồng chí bí thư chi bộ đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn. Cũng nhân dịp này, chi bộ đã tiến hành trao thẻ đảng viên cho các đảng viên chính thức của chi bộ.
Ngày 20 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức chương trình hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà tình bạn cho gia đình em Nguyễn Việt Thắng, học sinh lớp trung cấp ô tô AK53, trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Cùng đi còn có đại diện tỉnh đoàn Thái Nguyên và các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn Thái Nguyên. Em Nguyễn Việt Thắng, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng bác gái là bà Nguyễn Thị Hà tại xóm Quang Trung, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bác gái không có việc làm và thu nhập ổn định. Ngoài thời gian đi học, em Thắng phải đi làm thuê, kiếm sống qua ngày. Hiện hai bác cháu đang ở ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo cho cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, thành đoàn, đoàn khối trường học thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa toàn bộ phần mái, thay thế cửa và sơn sửa lại ngôi nhà, giúp hai bác cháu có ngôi nhà chắc chắn hơn để sớm ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Hà, bác gái của em Nguyễn Việt Thắng cho biết.
Tôi thì chỉ ước gì tôi có ngôi nhà kiên cố hơn, tránh nắng, tránh mưa, tránh bão, tránh lụt. Mưa gió thì coi là hắt hết vào giường và phản. Thậm chí có hôm mưa còn phải chui vào giường ấy, bởi vì nhà này nó rột hết rồi. Cái bếp còn chả chỗ đun, nhưng nhằng khổ lắm. Tôi chỉ ước ao được ngôi nhà kiên cố để cuộc sống nó ổn định.
Buổi sáng cùng ngày, Thành đoàn Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ sửa chữa công trình măng non, ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Ngô Văn Thành, chi đội 9A, liên đội trường Trung học cơ sở Tân Cương, hiện đang sinh sống cùng mẹ là chị Ngô Thị Lan tại xóm Tân Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Hoàn cảnh của hai mẹ con em Thành hết sức khó khăn, kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề hái chè và làm nông. Ngôi nhà hai mẹ con đang sống hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo che mưa che nắng. Trước hoàn cảnh của hai mẹ con, Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn sơn Michaeler Ngọc Linh Thái Nguyên đã hỗ trợ sơn toàn bộ ngôi nhà với kinh phí thực hiện 7 triệu đồng. Xúc động trước sự quan tâm của các cấp bộ đoàn cùng các nhà hảo tâm, bà Ngô Thị Lan, mẹ của em Thành chia sẻ.
Được sự quan tâm của tất cả các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước này, và đặc biệt riêng là bên Thành đoàn thành phố Thái Nguyên ấy, đã giúp đỡ gia đình nhà tôi được sửa chữa mái nhà ấy, được là kín trên bền dưới. Tôi đại diện gia đình cũng cố gắng xây dựng kinh tế gia đình là ngày càng vững mạnh hơn để giúp đỡ con, cho con được học tập cũng được lên người.
Việc hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà tình bạn và công trình măng non, ngôi nhà khăn quàng đỏ cho học sinh, sinh viên nghèo là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Từ những suất quà nhỏ ấm áp nghĩa tình đã phần nào hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Diễn ra hàng năm vào ngày 22 tháng 3, Ngày Nước Thế Giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người dân trên khắp trái đất thấy được tầm quan trọng của nguồn nước sạch đối với cuộc sống của con người. Hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới năm nay, Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên đã triển khai các biện pháp nhằm duy trì phát triển sản xuất, không ngừng gia tăng số khách hàng được sử dụng nước sạch trên địa bàn và hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Là đơn vị chủ lực cung cấp nước sạch cho khách hàng trên địa bàn tỉnh, hiện nay Công ty Cổ phần Nước Sạch Thái Nguyên có sản lượng nước thực phẩm cung cấp ra thị trường khoảng 1,25 triệu mét khối nước trên tháng, tương đương khoảng 15 triệu mét khối trên năm. Với nỗ lực nâng cao sản lượng và chất lượng nước sạch, thời gian qua, công ty đã không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, phát triển mở rộng thị trường, cấp nước và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng 76.000 khách hàng trong toàn tỉnh. Hưởng ứng Ngày Thế Giới năm nay với chủ đề Nước và biến đổi khí hậu, hiện nay công ty đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực như căng treo các băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền tại các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc, phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại khu vực nước đầu nguồn, v.v. để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của nước sạch với sức khỏe và cuộc sống con người. Cùng với các giải pháp nêu trên, thời gian tới, công ty cũng dự kiến triển khai xây dựng một nhà máy sản xuất nước sạch tại phía nam Hồ Núi Cốc thuộc địa phận xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Với công suất giai đoạn 1 của nhà máy là 50.000 mét khối trên ngày đêm, sau khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, sau ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện nay cấp ủy chính quyền xã Hướng Thượng đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để giúp đỡ các hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn lợn thành công, dần khôi phục và phát triển ngành chăn nuôi. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Gia đình ông Nguyễn Kim Liễu ở xóm Bầu là hộ gia đình đầu tiên của xã Hướng Thượng thực hiện tái đàn với hơn 30 con lợn thịt sau khi đã công bố hết dịch hồi tháng 11 năm 2019. Ông Liễu chia sẻ là hộ phát triển kinh tế dựa vào chăn nuôi, nên gia đình đã đầu tư khá nhiều máy móc trang thiết bị như máy bỉ ngô, máy bóc vỏ ngô, máy sát gạo. Nếu giờ không chăn nuôi mà để những máy móc này nằm yên một chỗ thật lãng phí. Được sự vận động tuyên truyền của xã và quyết tâm của gia đình, tôi đã vệ sinh hệ thống chuồng trại bằng nhiệt, mua vôi bột về tôi để khô xác xung quanh chuồng trại và gia đình đã thành công xuất chuồng 30 con lợn, thu về hơn 100 triệu đồng. Hiện gia đình đang nuôi lứa lợn tiếp theo với 60 con, bao gồm cả lợn nái, lợn thịt và lợn con. Với quy mô chuồng trại của gia đình có thể nuôi tối đa 120 con lợn trên lứa. Nhưng do sự khan hiếm về con giống và giá thành cao nên việc phát triển đàn lợn còn gặp nhiều khó khăn.
Sau dịch châu Phi, công tác tái đàn của từng hộ gia đình cũng như bản thân gia đình nhà tôi rất khó. Tôi tiếp thời gian tôi vào ngay lại mất ngay. Thế sau phải tìm cách là phải khử trùng bằng nhiệt hết. Xong bắt đầu mới lại mua vôi về quét lại hết, xong là phun thường thường cách 2 ngày lại phun lần. Phun thời gian là để vào khoảng gần 1 tháng bắt đầu tôi bắt đầu dám vào tái đàn lại. Đấy, thì bắt đầu cái đợt đấy bắt đầu mới được. Còn lại không được đâu mà vào ngay không lại nào được.
Tìm hiểu thêm được biết, trong đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2019, xã Hương Thượng có gần 1.200 con lợn, tổng trọng lượng gần 55.000 tấn buộc phải tiêu hủy, chiếm tỷ lệ 27% tổng số đàn lợn của toàn xã. Thời điểm này, dịch bệnh đã được khống chế, nên việc tái đàn đàn lợn là cần thiết nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, đặc biệt là góp phần cân đối nguồn thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng cho biết, toàn xã có hơn 450 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ và 5 gia trại. Tuy nhiên hiện nay, việc tái đàn ở xã gặp nhiều khó khăn, mới chỉ đạt 4%, chủ yếu tại các gia trại. Qua khảo sát nắm tình hình, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn có nhu cầu tái đàn, nhưng một phần do thiếu vốn, một phần do nguồn lợn giống trong xã không có, trong khi giá lợn giống trên thị trường tăng gấp đôi, gấp ba so với trước đây.
Đối hướng của đối xã Thượng là tích cực vận động tuyên truyền đối với các hộ đã có gia trại sẵn, củng cố và tiếp tục khử trùng tiêu độc và làm công tác tái đàn để đảm bảo lương thực thực phẩm an toàn trên địa bàn trước mắt. Về phía xã thì sẽ hỗ trợ về giống theo văn bản của thành phố, nhưng hiện nay đối với các hộ là vẫn chưa thực hiện vì lý do là do quá trình nhân giống còn đắt cho nên là các hộ chưa vào.
Có thể thấy, cùng với các biện pháp tích cực của cấp ủy chính quyền xã để đảm bảo nguồn thu nhập và tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, người chăn nuôi cần chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh nhằm bảo đảm khôi phục phát triển ngành chăn nuôi, tránh tình trạng tái đàn ồ ạt, thiếu kiểm soát.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Thời điểm này do ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, nên việc học tập của các bạn sinh viên tại các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên đang phải tạm ngừng để đại học và các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác phòng chống dịch. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đặc biệt trong tháng thanh niên này, đông đảo các bạn sinh viên trường Đại học Y Dược nói riêng, Đại học Thái Nguyên nói chung và Hội Sinh viên Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực cho công tác phòng chống dịch của tỉnh nhà. Mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 3 ngay sau đây. Mở đầu là tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Ngày 9 tháng 3, Trường Đại học Khoa học phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tặng trên 50 lít dung dịch sát khuẩn cho đại diện 3 tổ chức tôn giáo, gồm Giáo xứ Thái Nguyên, Hội Thánh Tin Lành và Giáo hội Phật giáo tỉnh. Đây là những tổ chức tôn giáo có số lượng tín đồ Phật tử lớn và thường tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng theo nghi lễ. Việc tặng các tổ chức tôn giáo dung dịch sát khuẩn là hoạt động có ý nghĩa nhằm hạn chế phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Dung dịch sát khuẩn tay nhanh là sản phẩm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học đã được kiểm nghiệm đạt chất lượng. Thời gian qua, nhà trường đã sản xuất hơn 1.000 lít dung dịch sát khuẩn tay nhanh, cung cấp miễn phí cho nhiều cơ quan trường học trên địa bàn tỉnh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên trong việc tăng cường việc học trực tuyến nhằm hỗ trợ cho quá trình đào tạo của các đơn vị tiếp tục được duy trì, Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành việc cải tiến, nâng cấp hệ thống đào tạo e-learning chung với 29 môn học hoàn chỉnh. Đồng thời, trung tâm cũng đã cử cán bộ thường trực, quản trị hệ thống để kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai đào tạo. Hiện trung tâm đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc dạy và học trực tuyến trong thời gian sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm sẽ tiếp tục đưa những khóa học mới của các đơn vị đang xây dựng như Trường Đại học Sư phạm 13 môn, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 1 môn vào hệ thống để tiếp tục phục vụ việc dạy và học của các đơn vị. Theo đó, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet là sinh viên có thể dễ dàng truy cập vào các trang web học trực tuyến để chủ động học ngay tại nhà, giúp việc học không bị gián đoạn trong thời gian nghỉ học phòng bệnh COVID-19. Địa chỉ truy cập https://lms.tnu.edu.vn/login.index.php.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã chủ động tham mưu và thực hiện nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, cùng đóng góp sức lực với các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Để hiểu thêm về công tác phòng chống dịch bệnh của những chiến sĩ áo trắng, mời quý thính giả và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên cùng đón nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm và anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thái Nguyên cũng như là trên địa bàn cả nước đang có cái chiều hướng diễn biến phức tạp, và hiện nay thì hầu hết các trường đang đều phải cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cũng như là ổn định cái công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên thì ở trường Đại học Y Dược thì được biết là học sinh đã đi học từ ngày 9 tháng 3. Vậy thì để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch tại nhà trường thì nhà trường đã có những cái hoạt động cũng như là cái tuyên truyền như thế nào?
Thì đối với đặc trưng của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thì nhà trường cũng đã xác định và cho sinh viên đi học trở lại, gồm các sinh viên năm cuối và các cái học viên sau đại học từ ngày 9 tháng 3 năm 2020. Và để chuẩn bị cho công tác đón sinh viên trở lại trường thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các cái điều kiện về cơ sở vật chất, tiến hành khử khuẩn khu vực giảng đường, khu ký túc xá, cũng như là phát khẩu trang, chuẩn bị các cái dung dịch sát khuẩn cho sinh viên, đảm bảo sinh viên khi lên lớp thì các yêu cầu phòng dịch. Đồng thời chúng tôi cũng xác định rằng là với hơn 1.000 sinh viên năm cuối và học viên sau đại học này, họ sẽ là những người chính mà tham gia vào cái công tác dập dịch khi mà tỉnh Thái Nguyên có yêu cầu. Và trong quá trình này thì chúng tôi cũng đã thành lập 20 đội xung kích sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Đội xung kích thực hiện phòng chống dịch này thì mỗi đội gồm có 10 người, trong đó có một cán bộ, giảng viên và 9 sinh viên.
Vâng, thế thì cùng với những cái biện pháp chủ động vừa rồi mà trường Đại học Y Dược đã thực hiện thì thời gian qua thì cái công tác phòng chống dịch được thực hiện tại nhà trường như thế nào
ạ? Ngay từ ban đầu thì nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và thực hiện rất nhiều công việc, gồm có công tác tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên trường về công tác phòng chống dịch. Đặc biệt chúng tôi chú trọng đến gần 6.000 sinh viên khi mà đang cư trú tại các địa phương, cũng tuyên truyền các bạn các kiến thức về phòng chống dịch và vận động các bạn trở thành những người tuyên truyền viên về công tác phòng chống dịch tại chính địa phương nơi các bạn ấy đang sinh sống. Đồng thời thì chúng tôi cũng chuẩn bị các cái điều kiện để có thể sẵn sàng thực hiện cái công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó thì hiện nay thì trường chúng tôi cũng đã sản xuất được các cái dung dịch sát khuẩn và sử dụng trong trường cũng như là cung cấp cho các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên cũng như là trong tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi đã phối hợp với Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tổ chức cái việc truyền thông về phòng chống dịch COVID-19 đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã tiến hành công tác dịch các cái tài liệu tuyên truyền về các cái giải pháp, các biện pháp phòng chống dịch ra tiếng đồng bào dân tộc thiểu số và tuyên truyền đến đồng bào dưới dạng các cái tờ rơi, dưới dạng các cái chương trình phát thanh và đặc biệt là xây dựng các clip truyền thông trực quan để phát truyền thông đến đồng bào dân tộc về các cái biện pháp phòng hiệu quả để phòng chống dịch. Cũng trong cái đợt mà dịch diễn ra thì tại trung tâm huyết học truyền máu bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thì xảy ra tình trạng khan hiến máu do cái lượng lớn sinh viên là đối tượng chính tham gia hiến máu thì lại chưa có mặt tại tỉnh Thái Nguyên, và chúng tôi đã kêu gọi cán bộ viên chức cũng như là sinh viên nhà trường tham gia, và thời gian vừa qua thì có hàng trăm cán bộ viên chức và sinh viên nhà trường đã trực tiếp tham gia hiến máu tại trung tâm huyết học truyền máu Thái Nguyên, cung cấp cái nguồn máu kịp thời để cứu chữa bệnh nhân.
Vâng, thế thì với vai trò là bí thư đoàn của trường đại học Y Dược cũng như là chủ tịch hội sinh viên đại học Thái Nguyên thì trong tháng 3 hiện nay đang là tháng thanh niên. Vậy thì cái công tác triển khai những cái hoạt động trong tháng 3 như thế nào, mặc dù là hiện nay thì sinh viên ở các trường đại học trực thuộc đại học Thái Nguyên thì vẫn đang còn trong thời gian nghỉ. Vậy thì những cái hoạt động mà mình đã lên kế hoạch thì sẽ tiếp tục được tổ chức như thế nào để phát động tới đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cái dịp tháng 3 tháng thanh niên này?
Với cái vai trò của đoàn thanh niên hội sinh viên thì chúng tôi cũng xác định những cái công việc trọng tâm mà trong cái thời điểm mà sinh viên cũng chưa thực hiện công tác học tập thì tháng thanh niên vẫn tiếp tục triển khai. Trong đó thì chúng tôi cũng có vận động đoàn viên thanh niên của Đại học Thái Nguyên tham gia vào công tác tuyên truyền phòng chống dịch tại các địa phương. Đồng thời với đó thì những cái hoạt động về tổ chức trực tuyến thì chúng tôi cũng đã tổ chức, ví dụ như là tổ chức cuộc thi nét đẹp sinh viên Đại học Thái Nguyên phù hợp với cái đặc điểm khi mà sinh viên chưa có mặt tại Thái Nguyên. Có trên 200 bạn sinh viên đã tham gia vòng thi thứ nhất và vòng thi chung kết thì chúng tôi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 này. Đồng thời thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra vào tối ngày 28 tháng 3 năm 2020. Thì các đoàn viên thanh niên của đại học sẽ tham gia vào công tác vận động thanh thiếu nhi phòng chống rác thải nhựa, sử dụng tiết kiệm năng lượng.
Vậy thì nếu mà tiếp tục trong thời gian hết tháng 3 mà các nhà trường, các trường đại học trên địa bàn vẫn tiếp tục cho sinh viên nghỉ để làm tốt cái công tác phòng chống dịch thì cái giải pháp mà Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đưa ra để thực hiện các phong trào trong cái thời gian tới là như thế nào?
Thì chúng tôi tập trung vào các cái hoạt động trực tuyến, đặc biệt là chú trọng vào các cái hoạt động liên quan đến dạy học. Chúng tôi vận động đoàn viên thanh niên tham gia công tác học tập trực tuyến của các trường. Đồng thời những hoạt động của đoàn hội thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị là tổ chức các hoạt động phù hợp trong cái điều kiện là sinh viên chưa có mặt và vẫn tham gia được các hoạt động theo chỉ đạo của đoàn thanh niên hội sinh viên cấp trên.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Chuyên mục Alo sinh viên số tháng 3 năm 2020 do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các bạn sinh viên đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 630 UBNZVP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 852 UBNZKGVX ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, nêu gương các điển hình tốt trong phòng chống dịch, tiếp tục lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân và người thân trong gia đình. Tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình. Chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp phường, xã, tổ dân phố trong việc giám sát chặt chẽ và có biện pháp hỗ trợ gia đình có người nghi nhiễm bị cách ly. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp hạn chế tập trung đông người tại các điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đảm bảo hạn chế tập trung đông người và phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 11 CTTTG ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. 2. Công an thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát danh sách, nắm rõ lịch trình những người cùng đi trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế đến thành phố Thái Nguyên, kịp thời cung cấp thông tin cho Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi theo quy định. phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Hội Doanh nghiệp thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện rà soát, thống kê, nắm tình hình tất cả các trường hợp nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN và các quốc gia có dịch đến lưu trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để kịp thời cách ly tập trung, giám sát y tế, đồng thời thực hiện việc cách ly giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các trường hợp không thuộc diện cách ly tập trung. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là các khu, các điểm du lịch, thực hiện nghiêm quy định của luật du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch, chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài, có biện pháp phù hợp để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm an toàn có tổ chức. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý. Hướng dẫn các phường xã, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh chủ động triển khai các giải pháp để phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đảm bảo hạn chế tập trung đông người, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát và quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện và không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho đình chỉ hoạt động. 4. Ủy ban Nhân dân 32 phường xã phối hợp Công an thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly, bảo đảm việc cách ly giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định, nghiêm cấm việc kỳ thị người mắc bệnh, người nghi mắc bệnh, triển khai đến các xóm, tổ dân phố quán triệt thực hiện việc cưới, việc tang đảm bảo phù hợp tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ lưu trú, chiếu phim, điểm kinh doanh trò chơi, dịch vụ giải trí, hoạt động biểu diễn văn nghệ, giải thể thao trên địa bàn và tuyên truyền khuyến cáo nhân dân hạn chế tham gia các điểm vui chơi giải trí nêu trên. Nhận được văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo.
Loa 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 loa, đầu tư gần xa, lắng nghe tin hot. Tọa lạc tại phường Quang Trung và Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khu đô thị Mỏ Bạch Central Hills có tổng diện tích 7,1 hectare với 234 lô đất liên kề biệt thự, sở hữu địa thế thịnh vượng với thế đất cao và dòng suối Mỏ Bạch chạy qua dự án. Đặc biệt, Mỏ Bạch Central Hills hội tụ đầy đủ tiềm năng bứt phá để trở thành khu đô thị sport bậc nhất Thái Nguyên. Với hạ tầng hoàn thiện, dự án có thể bàn giao đất xây dựng ngay cho khách hàng cùng sổ đỏ vĩnh viễn. Mỏ Bạch Central Hills, dự án đang được các nhà đầu tư tìm kiếm với tốc độ chóng mặt tại Thái Nguyên. Liên hệ ngay Hải Phát Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0932 939 555.
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn. Đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông mà đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.